Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin trân trọng kính chào tất cả đại chúng đang đến với chương trình 5 phút Phật Pháp ngày hôm nay. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay chúng tôi cũng xin được chia sẻ với tất cả đại chúng một email nữa của một người Phật tử gửi đến cho chương trình. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa Thầy, con thường hay đi chùa tụng kinh và cũng tham gia làm công quả khi có thời gian rảnh rỗi. Nhưng con nhận thấy những phiền não vẫn rất dễ xảy ra với mình. Vậy con phải tu tập như thế nào, cụ thể ra sao để có được kết quả an lạc đích thực? Kính chúc Thầy và chương trình 5 phút Phật Pháp luôn gặp được nhiều thuận duyên. Phật tử Diệu An. Kính thưa đạo hữu Diệu An cùng tất cả quý vị đang xem chương trình này. Trước nhất xin được tán thán cái công đức của đạo hữu, đó là thể hiện cái vai trò của một người Phật tử cư sĩ tại gia hộ trì Phật Pháp, đi chùa tụng kinh, lễ Phật, bái sám, cũng như làm công quả, bố thí cúng dường tu phước để sùng phụng ngôi Tam Bảo, chăm lo ngôi Tam Bảo cùng với lại chư Tăng, chư Ni. Thì đó chính là cái trách nhiệm bổn phận của người cận sự nam, cận sự nữ, tức là thân cận với lại hàng chư Tăng để mà làm việc đạo, giúp cho chư Tăng, chư Ni xoay chuyển bánh xe Pháp, đem lại lợi ích vào ở trong đời. Đồng thời, đối với vai trò của cá nhân, thì đạo hữu lại là một người hết sức cầu tiến, luôn luôn nhìn ngắm cái bản thân của mình, xem coi phiền não có còn khởi lên khi đối diện với dòng đời hay không. Đây là điều hết sức quý đối với những người nam nữ cư sĩ Phật tử. Ngoài cái việc chúng ta đem hết tất cả những cái khả năng của mình về tài lực cũng như sức lực để phục vụ cho những ngôi Tam Bảo cũng như là số đông quần chúng của cuộc đời, chúng ta còn hướng tới bản thân của mình để nhìn ngắm những cung bậc cảm xúc của ta. Đó chính là những điều hết sức cần thiết để tự bản thân ta tu tập. Mà Đức Thế Tôn đã dạy đó là tự giác, giác tha mới giác hạnh viên mãn. Việc đầu tiên là chúng ta hãy tự tu tập chính bản thân của mình, theo dõi những cung bậc cảm xúc của ta qua ba cái phương diện, đó là thân, khẩu và ý. Nhìn xem coi trong thân, khẩu, ý của mình đó có khởi tất cả những cái vọng niệm của tham, sân và si hay không. Đạo hữu đã chỉ ra một điều là trong bản thân của mình rất dễ để khởi ra phiền não. Một khi mà chúng ta biết mình có bệnh thì lúc đó mình mới dễ tìm cái phương thuốc để trị bệnh. Kính thưa tất cả quý vị, trong nền văn hóa của Phật giáo Tây Tạng đã truyền với nhau một câu chuyện hết sức là sinh động, nói về cái mối quan hệ giữa hai thầy trò, đó là Milarepa và Gambopa. Gambopa là một trong những người đệ tử hết sức là xuất sắc và cũng là một đại thành tựu giả của nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng. Trong những năm tháng khổ luyện để tu tập với thầy của mình là Milarepa đã thập phần viên mãn, và giờ đây được sự cho phép của thầy của mình, Gambopa đi xuống núi để hoằng pháp độ sanh. Vậy là trước khi xuống núi, Gambopa lạy thầy của mình và xin thầy của mình một lời dạy sau cùng là: dạ thưa thầy, được cái ân sủng của thầy cho nên con mới có được cái ngày hôm nay trở thành một người thành tựu. Bây giờ con bước vào trong đời để hóa độ chúng sanh, thầy có một cái lời dạy sau cùng nào cho con hay không? Milarepa nhìn người học trò của mình hết sức là triều mến và nói với người đệ tử của mình rằng: ta bây giờ không còn gì để dạy cho ông nữa, ông hãy đi đi. Vậy là Gambopa từ biệt để ra đi. Và khi bước đi được vài bước thì Milarepa liền kêu Gambopa rằng: hãy dừng lại và hãy nhìn đây. Lúc bấy giờ thì ngài Milarepa đã quay lưng lại và cởi cái quần của mình xuống, chu cái mông về phía người đệ tử và chỉ cho người đệ tử thấy rằng cái mông này đã chai như là đít khỉ. Lúc đó thì Gambopa đã hiểu được một điều rằng lời dạy cuối cùng của sư phụ mình chỉ cho mình đó chính là khổ công luyện tập. Đối với lại một vị thầy vĩ đại như là Milarepa, gọi là một đại thành tựu giả của nền văn hóa Phật giáo Tây Tạng, mà còn phải ngày đêm luyện tập tham thiền nhập thất, ngồi để trì tụng thần chú, để quán tưởng, đến nỗi mà cái mông của mình chai như đít khỉ. Vậy thì tất cả chúng ta đây trên con đường chuyển hóa những phiền não, bản thân mỗi người của chúng ta đây phải nai lưng mình ra để thực tập, để chuyển hóa, không ai có thể làm giùm, làm thế cho chúng ta hết thảy. Vậy thì trên con đường chuyển hóa ngang qua ba yếu tố: thân tức là hành động, miệng tức là lời nói, và ý tức là những suy nghĩ, bắt buộc tự mỗi bản thân của chúng ta phải theo dõi nó, phải chuyển hóa nó. Đó chính là những giá trị đích thực, mà chúng ta cần phải tu tập để chuyển hóa tất cả những khổ đau phiền muộn giữa dòng đời. Kính cảm ơn tất cả quý vị đã xem, đã chia sẻ và bảo trợ chương trình này. Kính chúc tất cả quý vị và gia đình luôn an vui và thành tựu tất cả sở nguyện. Nam Mô A Di Đà Phật.